cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Mới đây trên các trang mạng xã hội đang rộ lên cái thông tin là cha Đặng Hữu Nam của giáo xứ Phú Yên sẽ thuyên chuyển đi nơi khác ra khỏi khu vực ảnh hưởng môi trường từ thảm họa Formosa. Thì mọi người cũng biết là cha An Tôn Đặng Hữu Nam là người đầu tiên đã dẫn dắt gần 2.000 giáo dân, nạn nhân của vùng bị thiệt hại môi trường do công ty Formosa gây ra đi nộp đơn kiện công ty này 2 lần vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái 2016. Cũng mới đây nhất là khi giáo xứ Quỳnh Lưu, Nghệ An của cha Nguyễn Đình Thục đi nộp đơn kiện thì giáo dân của giáo xứ Phú Yên của cha Nam cũng đã hiệp thông. Vì vậy mà thông tin cha Nam thuyên chuyển ra khỏi Nghệ An lan ra đã gây hoang mang không ít cho nhiều người quan tâm đến việc người dân đi kiện. Bởi lẽ người ta không biết là cái tin này có thật hay không? Và nếu có thật thì lý do đằng sau của việc thuyên chuyển này là gì? Và đây là câu trả lời của cha An Tôn Đặng Hữu Nam về vấn đề này.
Vâng, thưa chị, thưa quý thính giả của đài SBS. Trước tiên thì tôi là cái người trong cuộc, vậy thì tôi xin trả lời ngay và luôn rằng tôi đang là linh mục quản trị giáo xứ Phú Yên. Việc mà có cái thông tin ở trên mạng xã hội rằng là tôi đã được thuyên chuyển đi chỗ khác vì lý do nọ lý do kia hay không thì cái điều này không có thật. Bởi vì tôi là người trong cuộc, vậy nếu giáo hội chuyển tôi đi nhiệm sở mới thì chắc chắn tôi phải là cái người biết và tôi phải là cái người được nhận lệnh bề trên sai đi chỗ nào. Cho đến giờ phút này tôi đang nói chuyện với chị cũng như quý khán thính giả thì tôi chưa có một cái thông báo nào chính thức từ giáo phận cả. Và có lẽ đây cũng là một cái thông tin để rồi làm có cái mục đích của cái người làm thông tin này.
Dạ vâng.
Thì điều thứ hai thì tôi muốn khẳng định một điều. Ở đây người ta cũng có thể nói rằng là tôi bị chuyển với sức ép của nhà cầm quyền. Thì quả thật rất là nhiều lần ở giáo hội Việt Nam, nhà cầm quyền tìm mọi cách để can thiệp sâu vào cái chuyện nội bộ của tôn giáo. Và với bản thân tôi cũng vậy, đã là có bằng chứng, tức là trước đây khi tôi dẫn dân đi khởi kiện Formosa, thì nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã viết một công văn, và trong công văn đó yêu cầu tòa giám mục là không bố trí công tác mục vụ của tôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Có thể trên cái cơ sở này và hôm nay chúng ta lại thấy cái thông tin này để đi ra. Chúng ta cũng đã xác thực Đức Giám mục Paulo Nguyễn Tài Hợp. Ngài cũng đã trả lời với truyền thông quốc tế rằng có những hoạt động riêng, có những chuyện nội bộ của tôn giáo, ở đó xã hội không thể can thiệp.
Dạ vâng thưa cha, cũng được biết rằng là sự việc mà cha dẫn giáo dân đi kiện đã gây nên sự căng thẳng giữa chính quyền cũng như với cha và các giáo dân ở giáo xứ Phú Yên. Thế thì chính quyền đã từ chối rất là thẳng thừng là sẽ không nhận đơn kiện vì lý do là không đủ chứng cứ về vấn đề thiệt hại. Thì như vậy sắp tới là cha và các giáo dân có lẽ sẽ không còn cơ hội để mà nộp đơn kiện nữa. Và như thế thì tình hình nó sẽ bớt căng thẳng hơn phải không thưa cha?
Cái điều thứ nhất là muốn minh bạch với chị một điều rằng là tôi, linh mục quản xứ Phú Yên hay giáo dân giáo xứ Phú Yên hay những người ngư dân là nạn nhân của thảm họa Formosa đi để đơn khởi kiện Formosa. Chúng tôi không căng thẳng và không đối đầu với chính quyền. Bằng chứng là chúng tôi đi khởi kiện là khởi kiện Formosa. Yêu cầu Formosa phải đền bù thỏa đáng những thiệt hại mà họ gây ra cho chúng tôi và trả lại môi trường biển cho đất nước Việt Nam này. Chúng tôi không có cái ý gì là chống đối nhà cầm quyền cả. Cái điều thứ hai, khi mà tòa án thị xã Kỳ Anh trả đơn kiện của chúng tôi, trong đó họ nói rằng chúng tôi không đủ chứng cứ về sự thiệt hại của mình. Cái điều này như tôi đã từng trả lời và cả trong đơn khiếu nại thì tôi cũng đã nói. Thứ nhất, cách làm việc của họ sai về hiến pháp và pháp luật. Trong luật tố tụng dân sự, khi mà bên nguyên đơn thiếu chứng cứ hay là thiếu giấy tờ thì tòa án phải yêu cầu bổ sung. Ở đây tòa án không yêu cầu bổ sung cái điều gì. Điều này là tòa án đã sai về luật tố tụng dân sự. Điều thứ hai, tòa án dựa vào cái quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ sau khi chúng tôi đệ đơn lên tòa án và Thủ tướng vội vàng ra một quyết định về vấn đề đền bù chi trả cho người nạn nhân và trong đó quy định 7 nhóm đối tượng và những người thuộc vào tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và họ viện dẫn vào cái quyết định 1880 đó của Thủ tướng Chính phủ để rồi bảo rằng là đã được vụ án đã được giải quyết bằng một quyết định của nhà nước có thẩm quyền. Vậy thì cái điều này có sai một điều nữa tòa án thì anh trả đơn chúng tôi sai một điều nữa. Thứ nhất, chúng tôi không phải là nạn nhân, không được xếp vào trong số 7 đối tượng để nhận đền bù chi trả 500 triệu đô đó, thì chúng tôi có quyền khởi kiện. Cái điều thứ hai, chúng tôi là những nạn nhân mà được chi trả trong số 500 triệu đô mà nhà cầm quyền thỏa thuận với Formosa, chúng tôi vẫn có quyền để khởi kiện, bởi vì chúng tôi là nạn nhân. Và cái điều mà thỏa thuận đó là giữa nhà cầm quyền với Formosa, chứ không xét trên cơ sở thực đó là người dân thiệt hại như thế nào. Cái điều thứ ba, khi họ viện dẫn những điều như vậy thì họ lại vô tình sai vào một cái điều nữa, đó là họ sai về cái luật tố tụng dân sự bằng việc không tuân thành cái trình tự của luật tố tụng dân sự. Vậy thì một tòa án đã sai rất là nhiều trong cái luật tố tụng dân sự như vậy, chúng tôi cũng có quyền tiếp tục khởi kiện. Trong công văn 1022 của tỉnh Nghệ An gửi cho chúng tôi bảo rằng là chúng tôi đi khởi kiện như vậy là sai luật, họ dùng truyền thông của nhà nước để rồi quy trục cho chúng tôi phá rối hay quấy rối, và thậm chí họ dùng cả một hệ thống từ trung ương đến địa phương cô lập chúng tôi, thậm chí là tuyệt đường sinh sống của những người có đạo. Chẳng hạn như tại cái địa phương giáo xứ Phú Yên của chúng tôi, nhà cầm quyền đã ra đến tận chợ để rồi ngăn cản việc làm ăn buôn bán của người dân có đạo. Trong những cái chợ như vậy có cả những người có đạo và cả những người không có đạo, thì họ sẽ tìm cách và đến họ chửi bới. Mà đây là những người làm trong ban lãnh đạo của chính quyền địa phương, ngăn cản cái việc giao lưu thông thương, buôn bán giữa người giáo dân với những người lương dân, để làm sao càng thiệt hà kinh tế của người đấu tranh từng nào tốt từng ấy. Và đó là chiêu bài mà nó thống nhất từ trung ương cho đến địa phương. Và ngày hôm nay nó được thể hiện rõ là các ban ngành của xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu ra tận các chợ để rồi làm cái điều đó. Và đó là những vị quan chức của nhà cầm quyền Việt Nam. Ngày hôm nay bất cứ ai cũng có thể thấy được nhà cầm quyền đang chọn Formosa chứ không phải là chọn đứng về phía người dân của mình.
Dạ,
và trong cái công văn đó thì chúng tôi cũng khẳng định trên cơ sở pháp lý chúng tôi sẽ tiếp tục đệ đơn khởi kiện. Mặc dù các vị đã ngăn cản chúng tôi bằng cách này cách khác, chúng tôi nếu bị cản trở cái việc mà xe chuyên chở chúng tôi đến tòa, chúng tôi sẽ đi bộ. Và để tránh cái việc mà bị đàn áp còn bị vu khống thì chúng tôi sẵn sàng tự trói tay của mình để đi bộ đến tòa. Và chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, chứ không phải chúng tôi im lặng.
Dạ vâng, để kết thúc câu chuyện hôm nay thì cũng xin cha nhắc lại rằng cái tin cha An Tôn Đặng Hữu Nam bị thuyên chuyển ra khỏi Nghệ An là không có thật, phải không ạ?
Vâng, cho đến giờ phút này thì tin đó không có thật.
Dạ vâng, thưa cảm ơn cha rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa, cảm ơn quý khán giả của đài SBS của Úc Châu. Xin chúc tốt lành cho mọi người và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.